Lấy các thiên thần hộ thủ. Bài đọc một bài trích sách ông Job. Xin thương tôi, xin thương xót tôi, hỡi các ai là những người bè bạn. Vì chính tay Thiên Chúa đã đánh tôi. Tại sao các anh bắt chước Thiên Chúa mà đi săn đuổi tôi mà vẫn không thỏa mãn? Ôi những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, phải chi có người ghi vào sách, có người đục bằng sắt, chám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời. Tôi biết rằng đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi ra tôi đây đã bị tiêu hủy, thì với tấm thân tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy không phải là người xa lạ. Lòng tôi những tha thiết mong chờ. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Lúc ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng, thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo, thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Xin niệm lời Chúa chủ đề. Các thiên thần sẽ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. Nhìn lại sự quan phòng của Thiên Chúa, con người không thể kêu trách Ngài được điều gì, vì Ngài đã làm mọi sự để con người có thể sống bình an và hạnh phúc. Ngài đã ban hành lề luật để con người biết sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Khi con người bất tuân lề luật, Ngài sai ngôn sứ đến để khiển trách và kêu gọi con người quay về nẻo chính đường ngay trước khi sửa phạt con người. Hơn nữa, Thiên Chúa còn ban cho mỗi tín hữu một thiên thần bài mệnh để cùng đồng hành, săn sóc và bảo vệ con người. Các bài đọc hôm nay chú trọng đặc biệt đến sự quan phòng của Thiên Chúa và sự cứng lòng trong tội lỗi của con người. Trong bài đọc 1, ông Job vẫn một mực tin tưởng nơi Thiên Chúa cho dù bị các bạn buộc tội. Sở dĩ ông phải chịu nhiều đau khổ do Thiên Chúa trừng phạt là vì tội lỗi của ông. Và ông cũng xác tín trong lòng là không phải bởi tội của ông mà những đau khổ xảy đến cho ông và gia đình. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ phải tránh khuynh hướng, muốn được quyền cao chức trọng theo kiểu loài người, nhưng phải biết khiêm nhường như trẻ nhỏ và phục vụ những người cô thân cô thế. Hơn nữa, người môn đệ phải tuyệt đối tránh đối xử bất công với những hạng người này, vì thiên thần của họ hằng bảo vệ họ trước ngai của Thiên Chúa. Bài đọc 1. Niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa của ông Job. Thứ nhất, niềm tin vào lòng thương xót Chúa thay vì lên án và xét xử tha nhân. Các bạn của ông Job nghĩ hình phạt là do tội gây nên. Nên khi họ thấy ông phải chịu nhiều đau khổ, họ kết luận ông đã phạm nhiều tội. Nhưng sự quan phòng của Thiên Chúa không đơn giản như thế. Chịu đau khổ không nhất thiết là vì đã phạm tội. Độc giả của sách Job biết ngay từ đầu lý do tại sao ông Job phải chịu đau khổ, trong khi ông Job và các bạn ông không hề hay biết. Đó là để chứng minh cho Satan biết, Job yêu Thiên Chúa không phải vì được Chúa chúc lành trên con cái và tài sản. Satan cũng là một ví dụ của sự suy bụng ta ra bụng người, lấy những gì mình suy nghĩ và đem áp dụng cho ông Job. Khi thấy các bạn mình cứ chửi bới và buộc tội, ông Job nài xin lòng thương của các bạn. Nếu không hiểu và thông cảm được thì hãy để cho ông yên. Ông nói, xin thương tôi, xin thương xót tôi, hỡi các anh là những người bè bạn. Vì chính tay Thiên Chúa đã đánh tôi. Tại sao các anh bắt chước Thiên Chúa mà đi săn đuổi tôi và vẫn không thỏa mãn? Thứ hai, niềm tin tưởng vững mạnh vào Thiên Chúa của ông Gióp. Mặc dù phải chịu mất hết tài sản đã gây dựng và mất hết tất cả các con cái, đồng thời cũng phải chịu tất cả các bệnh tật phần xác và đau khổ tinh thần do các bạn thân mang tới, ông Gióp đã không bao giờ dám than phiền hay chửi Thiên Chúa như Satan chờ đợi. Trái lại, ông vẫn một mực tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa. Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng Người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tâm thân tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người, Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải là người xa lạ. Lòng tôi những tha thiết mong chờ. Phúc âm. Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy. Thứ nhất, phục vụ trẻ nhỏ là điều kiện vào nước trời. Mong ước được nổi tiếng nhất, được trở thành những người quan trọng nhất là ước mơ của nhiều người trong thế gian. Mong ước này cũng xảy ra nơi các môn đệ của Chúa Giêsu khi các ông lại gần hỏi Ngài rằng, Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra hai điều quan trọng. Thứ nhất, phải khiêm nhường tự hạ mới được vào nước trời. Trẻ thơ không mong được quyền cao chức trọng. Chúng bằng lòng với sự yêu thương, chăm sóc và bảo vệ của cha mẹ chúng. Người môn đệ của Đức Kitô cũng phải có thái độ như thế. Tại sao cần phải có quyền cao chức trọng khi đã được Thiên Chúa yêu thương, dạy dỗ và quan phòng cho mọi sự? Mong ước được nổi tiếng chẳng những đã không giúp gì cho người môn đệ, mà còn làm cho người môn đệ dần dần xa Chúa. Mọi người chúng ta đã quá rõ lý do sự sa ngã của Lucifer và của cặp vợ chồng đầu tiên rồi. Thứ hai, phải phục vụ trẻ nhỏ vì danh Chúa. Một tính xấu nữa nơi con người là muốn được phục vụ, chứ không muốn phải phục vụ người khác. Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài phải khử trừ thói xấu này bằng cách xả thân phục vụ trẻ nhỏ và những người cô thân cô thế vì danh Đức Kitô. Những người này không có gì để trả lại cho các môn đệ. Đó chính là động lực mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ phục vụ, để Thiên Chúa trả công cho anh em. Thứ hai, mỗi người tín hữu đều có một thiên thần bản mệnh. Niềm tin vào thiên thần bản mệnh được giáo hội dựa trên những gì Chúa Giêsu tuyên bố hôm nay. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đấng ngự trên trời. Mọi người đều được Thiên Chúa bảo vệ. Thiên Chúa dùng các thiên thần để giúp Ngài trong việc điều khiển thế giới và con người. Mỗi tín hữu, không cần biết nhỏ bé và tầm thường đến đâu, đều có một thiên thần để bảo ban, dạy dỗ và phù hộ trong cuộc đời. Mỗi tín hữu phải biết lắng nghe tiếng thiên thần của mình để có thể tránh những hậu quả tai hại xảy ra trong cuộc đời. Động đến họ là động đến Thiên Chúa. Nhiều người có khuynh hướng ức hiếp kẻ cô thân cô thế, vì nghĩ họ không có đủ khôn ngoan và sức mạnh chống lại mình. Những lời của Chúa Giêsu tuyên bố hôm nay là lời cảnh cáo cho những ai suy nghĩ như thế. Cho dẫu họ có thể ức hiếp người cô thân cô thế ở đời này, nhưng họ sẽ không thoát nổi lời tố cáo của thiên thần bản mệnh trước tòa án của Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta hãy vâng nghe những lời chỉ dạy của Thiên Chúa qua thập giới và sự hướng dẫn của giáo hội, để có thể tránh tội lỗi và hình phạt gây ra bởi tội. Chúng ta hãy luôn ý thức sự hiện diện và lắng nghe tiếng của thiên thần bản mệnh để tránh được trước cám dỗ của ma quỷ và những nguy hiểm của cuộc đời. Chúng ta hãy bằng lòng với sự yêu thương dạy dỗ và bảo vệ của Thiên Chúa, mơ ước được quyền cao chức trọng, chẳng xin lợi ích gì cho phần rỗi linh hồn của chúng ta. Amen.